Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Bên Sira hay Sách Huấn Ca là tác phẩm thứ tư trong năm tác phẩm thuộc nền văn chương khôn ngoan trong Kinh Thánh Cựu Ước. Nó thường được gọi là sách Ecclesiastico theo truyền thống văn bản Latin Ecclesiasticus. Nhưng ngày nay giới học giả thích gọi nó là Sirachide theo truyền thống bản dịch Hy Lạp hay theo tiếng Do Thái là Bên Sira, vì tác giả là con cháu của ông Sira. Trong các thủ bản Hy Lạp, chúng ta có hai tên gọi. Tên gọi ngắn là sự khôn ngoan của Sirach và tên gọi dài là sự khôn ngoan của Giêsu, con của Sirach. Trong câu kết luận sách, tác giả tự giới thiệu với một tên gọi còn dài hơn nữa, Giêsu, con của Sirach, Eleazaro, người Jerusalem. Nó hàm hồ vì người ta không trông thấy tương quan giữa tên gọi Eleazaro với hai tên gọi còn lại. Sự hàm hồ này được minh giải bởi văn bản tiếng Do Thái viết là con của Eleazaro. Một cách đầy đủ hơn nữa phải là Simeon, con của Giêsu, con của Eleazaro, con của Sirach. Việc biến đổi từ Do Thái Sira thành Sirach, tiếng Hy Lạp, được giải thích bằng sự kiện mẫu từ Aleph Do Thái được phiên âm là Ki trong tiếng Hy Lạp. Khi chú ý đến các sửa chữa trên đây, tên gọi đúng đắn của tác giả sách phải là Giêsu, con của Eleazaro, con của Sira. Việc nhận diện này tương xứng với điều dịch giả Hy Lạp cung cấp cho chúng ta trong phần dẫn nhập gọi tác giả là ông nội Giêsu của tôi. Trong bản dịch Latin, tên sách là Ecclesiasticus. Mặc dù nó cổ xưa, nhưng lời giải thích của Rufino xem ra khó chấp nhận. Theo Rufino, tính từ Ecclesiasticus phát xuất từ danh từ Ecclesia được áp dụng cho sách ở đây cũng như cho sách khôn ngoan, vì chúng không phải là tác phẩm thuộc loại Canonici có tên trong danh sách Kinh Thánh, mà chỉ là các tác phẩm loại Ecclesiastici, tức được giáo hội dùng để dạy dỗ các tân tòng. Giữa hai sách thì tên gọi này được giữ lại cho quyển quan trọng nhất. Nhưng kiểu giải thích này trái nghịch với tính cách chính truyền của sách, nghĩa là sách có chỗ đứng trong danh sách các tác phẩm Kinh Thánh và được thừa nhận là được linh hứng. Vì thế nhiều học giả phản đối Rufino và nghĩ rằng tên của sách phát xuất từ sự kiện nó được đọc trong cộng đoàn Ecclesia, giống như sách giảng viên Ecclesiaste, mà ngày nay các học giả gọi là sách Kohelet theo văn bản Do Thái. Trong sách Huấn Ca, chúng ta thấy các giáo huấn luân lý xen kẽ với các giáo huấn liên quan tới cung cách hành xử, liên quan tới cuộc sống hay các suy tư về sự khôn ngoan và điều kiện của con người trong viễn tượng Do Thái. Các đề tài luân lý giao thoa nhau và khó có thể nhận ra một cấu trúc có luận lý rõ ràng. Sự nối kết giữa chúng với nhau nhiều khi xem ra là tình cờ, nghĩa là không thuộc một chương trình cấu trúc. Vì thế chúng ta cũng không nên ngạc nhiên khi gặp các đề tài lặp đi lặp lại, được bổ túc và đào sâu thêm mà không có các điểm tham chiếu rõ ràng. Chắc hẳn tác phẩm thu góp nhiều văn bản do tác giả sáng tác trong suốt cuộc đời mình. Có tới 130 văn bản khác nhau với các đề tài riêng. Phần cuối cùng của sách bắt đầu từ chương 42 câu 15, ca tụng sự khôn ngoan của Thiên Chúa được tỏ lộ trong thiên nhiên và trong lịch sử của dân Israel. Tất cả các chương trước đó có thể chia làm hai phần dựa trên bài ca tụng Đức Khôn Ngoan ở chương 24 câu 1 đến câu 32, được coi như dẫn nhập vào phần 2. Như thế chúng ta có cấu trúc chung của sách như sau. Phần 1, chương 1 câu 1 đến chương 42 câu 14, và phần 2, chương 42 câu 15 đến chương 50 câu 21. Có thể chia kết cấu phần 1 thành hai phần như sau. Thứ nhất, các chương từ 1 đến 23 gồm một số văn bản đề cập tới sự khôn ngoan, xen kẽ với chúng là các giáo huấn luân lý và tôn giáo liên quan tới nhiều đề tài khác nhau mà không có sự nối kết luận lý. Các chương 16 câu 24 đến 17 câu 12 khai triển đề tài tạo dựng sẽ được nhắc tới nhiều lần trong phần 2. Thứ hai, các chương 24 đến 42 câu 14 mở đầu với phần khôn ngoan tự giới thiệu mình, tiếp đến là các giáo huấn luân lý và tôn giáo. Đề tài tạo dựng được củng cố nhiều hơn trong các văn bản chương 33 câu 7 đến 19, chương 39 câu 12 đến 35. Đề tài Thiên Chúa tự tỏ hiện trong vinh quang được khai triển trong văn bản chương 42 câu 15 đến 25. Phần 2 của sách Ben Sira gồm các chương từ 42 câu 15 đến 50 câu 21. Nó khác với phần 1 vì bỏ giáo huấn luân lý để tập trung vào việc ca tụng sự khôn ngoan của Thiên Chúa được tỏ lộ trong thiên nhiên, chương 42 câu 14 đến chương 43 câu 33, và được tỏ lộ trong lịch sử Do Thái, các chương 44 đến 50 câu 21. Phần kết luận của sách gồm lời khích lệ, chương 50 câu 22 đến 24, châm ngôn số, các câu 25-26, và lời kết thúc, các câu 27 đến 29. Chương 51 là phần thêm vào gồm lời nguyện, các câu từ 1 tới 12, và bài thơ có các câu bắt đầu bằng các mẫu tự, các câu từ 13 đến 30. Bên trong cấu trúc chung này, các học giả tìm nhập các văn bản nhỏ lại với nhau theo cùng đề tài hơn là do ý tưởng chung của tác giả. Chẳng hạn học giả Speak chia hai phần đầu tiên của sách thành các phần nhỏ hơn với đề tựa. Thứ nhất là bản chất và các lợi ích của sự khôn ngoan, chương 1 câu 1 tới chương 16 câu 23. Thứ hai, Thiên Chúa và việc tạo dựng, con người và luân lý, chương 16 câu 24 đến chương 23 câu 27. Thứ ba, sự khôn ngoan trong đời sống gia đình và xã hội, chương 24 câu 1 tới chương 33 câu 13. Thứ bốn, hướng đi đức hạnh của cuộc sống, chương 32 câu 14 đến chương 42 câu 14. Sách Ben Sira là tác phẩm cựu ước duy nhất cống hiến cho chúng ta trong phần mở đầu các tin tức liên quan tới nguồn gốc theo thói quen thời Hy Lạp. Trong phần dẫn nhập này, tác giả tự giới thiệu mình như là người dịch văn bản từ tiếng Do Thái sang tiếng Hy Lạp mà ông nội của mình là Giê-xu đã viết. Và vào cuối sách, ông được gọi là người Jerusalem. Như thế, sách đã được viết ra tại Jerusalem và được người cháu của ông Ben Sira dịch ra tiếng Hy Lạp bên Ai Cập, chắc hẳn là tại thành phố Alexandria, là thành phố có một cộng đoàn Do Thái đông đảo sinh sống. Đây cũng là nơi Kinh Thánh Do Thái được dịch ra tiếng Hy Lạp mà chúng ta thường gọi là văn bản 70. Sách Ben Sira nằm trong truyền thống khôn ngoan, bắt đầu từ thời vua Salomon và được thu thập trong các tập cổ xưa nhất của sách châm ngôn. Nhưng ở đây hình thái châm ngôn Masal được khai triển thành một đề tài qua một loạt các câu khác nhau. Tác giả tự giới thiệu như là người thu lượm nho sau mùa gặt và làm đầy bình chứa rượu của mình, vì ông suy tư và soạn lại truyền thống quá khứ. Nơi khác, ông so sánh nó với một con sông, nơi ông kín nước để tưới ngôi vườn của mình, nghĩa là giao phó giáo huấn cho các môn sinh, và ông dám so sánh nó với lời ngôn sứ. Thật ra nó phát xuất từ trí thông minh Thiên Chúa ban cho. Cả khi ít có các lời trích từ Kinh Thánh Cựu Ước, văn bản sách Ben Sira chứa đựng nhiều ký ức Kinh Thánh như sách Châm Ngôn, Bộ Ngũ Kinh, các ngôn sứ và các thánh vị. Ben Sira không phải là hiền nhân cuối cùng, mà là một trong các ký lục, trong nghĩa suy tư của ông trải dài trên một cuốn sách đã được viết ra, trong đó ông có thể dò xét luật lệ. Vì thế nhà của ông sẽ là một trường học gọi là nhà của sự tìm kiếm, Beit Midrash. Đây là lần đầu tiên trong Kinh Thánh người ta nhắc tới một sinh hoạt hoàn toàn dành cho các sách thánh. Liên quan tới thời gian, dịch giả cho biết ông sang Ai Cập năm thứ 38 thời vua Evergete. Nhưng lại có hai vua mang tên này sống cách xa nhau, Evergete II tức là Ptolemeo VII, cai trị trong hai giai đoạn từ 170 tới 164 và từ 145 tới 117 trước công nguyên, và Evergete I tức Ptolemeo III sống vào thế kỷ trước từ năm 246 đến 241 trước công nguyên. Như thế năm thứ 38 chỉ thích hợp với vua Evergete II sống vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên. Chương 50 nói tới thượng tế Simeon. Và sử gia Giuse Flavio nhắc tới hai thượng tế cùng mang tên này. Simeon I sống vào năm 300 trước công nguyên, và Simeon II mà con là Onia III bị vua Antioco IV Epiphane cách chức khi cuộc bách hại do Thái giáo bắt đầu khiến cho nhà Maccabee nổi lên kháng chiến vào thế kỷ thứ hai trước Công nguyên. Thượng tế Simeon II sống giữa các năm 200 tới 195 trước Công nguyên. Nếu dịch giả làm việc dưới triều đại của vua Evergete II, thì chắc hẳn sách Ben Sira đã được viết ra vào khoảng 50-60 năm trước đó. Chính vì thế Thượng tế Simeon II mới được miêu tả một cách chính xác như vậy trong chương 50 câu 1 tới câu 21. So sánh các dữ kiện, chúng ta có thể nói rằng sách Ben Sira đã được biên soạn ra vào khoảng năm 180 trước Công nguyên và được dịch ra sau năm 132 trước Công nguyên, là năm thứ 38 dưới triều đại của vua Evergete II, như được nhắc tới trong phần dẫn nhập bản dịch được hoàn thành vào năm 120 trước Công nguyên. Ở đây tưởng cũng nên nhắc lại một số các mấu lịch sử liên hệ. Vào đầu thế kỷ thứ tư, Alexander Đại Đế đánh chiếm Palestina trên đường tiến sang Ai Cập năm 332. Trước khi qua đời năm 323, nhà vua chia vương quốc rộng mênh mông cho các người kế vị. Đất Palestina thuộc quyền cai quản của nhà Lazidi Ptolemy. Trong trận chiến năm 199, vua Antioco III thuộc nhà Leucidi cai trị Syria thắng trận và giành lấy Palestina khỏi tay Ai Cập. Nền văn hóa Hy Lạp do Alexander Đại Đế phổ biến trong toàn đế quốc cũng ùa nhập vào đất Palestina hồi thế kỷ thứ ba trước Công nguyên qua các giao thương và đụng chạm văn hóa ảnh hưởng trên Do Thái giáo. Nó làm nảy sinh ra hai lập trường phò Hy Lạp và chống Hy Lạp thịnh hành tại Jerusalem thời Ben Sira. Sự đụng độ giữa hai bên xảy ra trong cuộc bách hại Do Thái giáo bắt đầu vào năm 167 trước Công nguyên. Các học giả cũng chia thành hai phe, một bên cho rằng Ben Sira chống Hy Lạp, phe kia cho rằng Ben Sira phò Hy Lạp. Thật ra Ben Sira vẫn đâm rễ sâu trong truyền thống Do Thái và tìm hiểu nền văn hóa Hy Lạp từ bên trong mà không rơi vào lập trường phò hay chống của thời đó.